Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để sống an lạc ở trong hiện tại, để không phải đọa vào ở trong các đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Đức Phật dạy người Phật tử tại gia, người áo trắng đệ tử của Phật, hãy hộ trì, tức là hãy sống theo năm cái giới pháp, giữ gìn năm cái giới pháp đó. Chúng ta đã biết được rằng giới sát sanh, chúng ta không chỉ bảo hộ sự sống cho chính mình, cho mọi người, mà còn cho tất cả mọi loài, kể cả những loài côn trùng nhỏ bé nhất. Chúng ta phải chấm dứt cái sự giết hại không phải chỉ ở nơi cái tay chân của mình, ở nơi hành động của mình, mà là phải chấm dứt cái sự giết hại đó ngay từ ở đến cái tâm niệm của mình. Mà muốn chấm dứt như vậy, ta phải có tâm hổ thẹn, ta phải có tâm từ bi, phải nuôi lớn hai cái tâm đó, thì ta mới có thể từ bỏ được hết tất cả mọi sự giết hại từ trong tâm niệm của mình. Giới đó là giới pháp thứ nhất mà cái người đệ tử áo trắng, nghĩa là những người cư sĩ sống tại gia, phải hộ trì, phải lấy đó để mà bảo hộ cho mình, hành động như thế, giữ gìn như thế. Giới pháp thứ hai là không lấy của không cho. Lấy của không cho có nghĩa là trộm cắp đó. Không lấy của không cho, mà phải tìm được niềm vui ở trong cái việc không lấy của không cho này, mà để có được cái việc mà không lấy của không cho, thì người Phật tử, người đệ tử áo trắng phải diệt trừ tận gốc cái tâm niệm tham lam ở đối chính mình. Ta mà lấy của cải người này người khác là bởi vì cái lòng tham dục nó trỗi dậy. Bởi vì tham dục mà ta sẵn sàng tạo ra cái tội ác của sự trộm cắp. Cho nên để chấm dứt cái sự trộm cắp, mình phải chấm dứt từ ở cái gốc rễ, tức là cái tâm niệm tham lam ở đối chính mình. Và đó là giới pháp thứ hai mà người Phật tử hộ trì. Giới pháp thứ ba hôm nay chúng ta học, đó là phải hộ trì cái giới pháp không tà dâm, phải xa lìa sự tà dâm, phải từ bỏ sự tà dâm. Tà dâm đối với tất cả những người, dù người đó đang ở trong sự bảo hộ của bất cứ một ai. Bản kinh này theo dịch bảo rằng chúng ta không chỉ là không có những liên hệ bất chánh với những người ở dưới sự bảo hộ của bất cứ một ai, mà chúng ta còn phải biết bảo vệ cho chính những người đó, để bảo vệ là cái hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc của người đó, cũng như hạnh phúc của tất cả những người liên hệ chung quanh. Ta có biết rõ một điều: vợ chồng sống với nhau mà không có tình nghĩa thủy chung, vợ chồng sống với nhau mà có những liên hệ bất chánh về người này kẻ khác, một gia đình vợ chồng như thế không làm sao có hạnh phúc được hết cả. Cho nên ở trong cái đời sống của vợ chồng, cái tình nghĩa thủy chung nó phải được bảo vệ, và chỉ có như vậy thì mình mới bảo vệ được cho mình, bảo vệ được hạnh phúc cho gia đình của mình, và đặc biệt bảo vệ được hạnh phúc cho con cái của mình. Rất nhiều những gia đình đổ vỡ không chỉ là khổ đau cho vợ cho chồng, mà còn là khổ đau cho chính những đứa con cái nữa, và nó sẽ tạo ra những cái khủng hoảng tâm lý ở trong đời sống của những đứa con như thế. Cha mẹ nào cũng muốn ban tặng hạnh phúc cho con cái của mình, nhưng nếu như chính cha mẹ, từ thân của cha mẹ, đời sống của cha mẹ như là vợ như chồng mà không có hạnh phúc, thì cha mẹ lấy hạnh phúc ở đâu để mà trao tặng cho con cái của mình? Quý vị, một bậc làm cha mẹ có thể rất yêu con, thương con, chỉ muốn con mình sống hạnh phúc an vui, nhưng mà cặp cha mẹ đó đêm ngày gây gỗ lẫn nhau, không có niềm tin cậy ở nhau, không có tấm lòng yêu thương chân thật với nhau, thì người con làm sao nó có thể thấy được hạnh phúc nào để cho cái đời nó mai sau. Cho nên chính vì mình, chính vì hạnh phúc của gia đình mình, chính vì tương lai con cái của mình, mà người Phật tử, đệ tử áo trắng của Phật, phải xa lìa cái sự tà dâm. Mà không những vậy, còn phải biết bảo vệ cho tất cả những người nào, dù người đó đang ở dưới sự bảo hộ của bất cứ một ai. Ở trong bản kinh gốc có nói tới những người mà hoặc là dưới sự bảo hộ của vua chúa, hoặc là dưới những người gọi là đầy tớ mà bạn mình cho chủ. Thì ngay cả đối với những người như vậy, một người đệ tử áo trắng, mình cũng khi cần, mình cũng phải đưa tay ra bảo vệ cho những người đó. Đó là giới thứ ba mà người đệ tử áo trắng phải hộ trì. Cái giới thứ tư mà người đệ tử áo trắng hộ trì, đó là không nói dối, chỉ nói sự thật, và tìm niềm vui ở trong cái việc nói sự thật, phải an trụ ở trong việc nói thật, và phải chấm dứt cái sự không nói dối từ ngay trong tâm niệm của mình. Hầu hết con người chúng ta đây, ai cũng có thể ít nhiều nói dối ở trong đời mình hết. Từ nhỏ thì dối cha dối mẹ, lớn lên thì dối bạn dối thầy, lớn lên nữa thì dối vợ dối chồng. Và cứ như vậy mà cái sự nghiệp nói dối của một con người nhiều khi còn chồng chất cao hơn cả núi nữa. Dù nói dối về bất cứ một cái gì, ta cũng không bao giờ nói dối. Rất có thể trong đời sống hàng ngày mình nói dối để mình vui đùa với nhau, không hài lẫn ai. Đúng, có thể một câu nói dối vui đùa không hài ai, nhưng trước hết nó sẽ làm hư cái tâm của mình, quý vị. Và nó sẽ tới một cái lúc mà khi cái nói dối nó trở thành nghiệp, có nghĩa là trở thành một thói quen nói dối, thì khi đó ta sẵn sàng nói dối trong bất cứ trường hợp nào, bất kể tới cái sự thật ở trước mắt. Cho nên dù chỉ là một lời nói dối để vui đùa, một người thánh đệ tử của Phật cũng không nên nói. Bởi vì nói như vậy, nó sẽ làm hư đi cái tâm của mình. Nó sẽ tập cho mình một cái thói quen xem sự nói dối như là một chuyện bình thường. Và cái đó ta có thể nhìn thấy được ở rất nhiều người nhang nhàng ở trong đời. Không biết quý vị thế nào, bản thân của tôi từng gặp được rất nhiều những người mà họ xem sự nói dối là một cái chuyện bình thường, và họ nói dối như cơm bữa. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói dối. Mới vừa nói như câu chuyện hôm trước, có một thầy kể lại cho tôi nghe. Cái vị đó ngồi ở bên cạnh cái vị thầy đó. Thầy đó hỏi rằng: "Chào, anh mà như thế này thì chắc là phải nói dối vợ dữ lắm phải không?" "Thưa thầy, con không bao giờ nói dối vợ." Nhưng mà rồi khi thầy đó và anh đó đi về chùa này, đang ngồi trên xe, thì cái người vợ lại gọi điện thoại tới cho anh này. Và trong câu chuyện điện thoại, người vợ hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?" "Ồ, anh đang bận rộn ở tại nhà băng đấy em ơi, anh đang lấy tiền để đem về mua sữa cho con đấy." Cái nói dối rất có thể là không hại ai. Thậm chí có nhiều khi nói dối mà để không phải đưa tới những cái đổ vỡ nào khác. Nhưng mà đó là một cái trường hợp rất tế nhị, không đơn giản. Còn ra thì những nói dối như vậy, nó tạo cho mình một thói quen, để cuối cùng mình sống với cái nghiệp nói dối, mình trở thành một kẻ nói dối không biết lúc nào. Cho nên Phật dạy mình phải tìm niềm vui ở trong sự nói dối, ở trong sự nói sự thật. Mà tìm niềm vui trong nói thật có nghĩa là mình sẽ không bao giờ vui khi mình mở miệng nói ra một lời dối trá với bất cứ ai. Mình phải an trụ ở trong sự thật, đứng vững ở trên cái sự thật đó, không bao giờ để cho mình bị lay động vì bất cứ một lý do nào khác để mình phải nói dối hết cả. Cái lời nói, người ta bảo rằng không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lời nói mà gọi là lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau, không có nghĩa rằng mình phải nói dối, không. Nếu như câu đó mà hiểu được rằng mình phải lừa lời để nói, bất chấp sự thật, thì đó không phải là lời nói của người con Phật, người thánh đệ tử của Phật. Phải nói những lời chân thật. Và đây chính là cái nền tảng để từ đó có cái mà trong đạo Phật gọi là chánh ngữ, tức là một lời nói chân chánh. Một lời nói chân chánh nghĩa là một lời nói thế nào? Ở trong Nikaya Đức Phật từng dạy, một cái lời nói chân chánh phải là một lời nói gồm đủ 5 cái yếu tố này. Thứ nhất, cái lời nói đó là một lời nói chân thật, đúng với sự thật. Không thể nói có thành không, không thể nói không thành có. Không thể nói ít thành nhiều, không được nói nhiều thành ít. Một lời nói phải chân thật là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái lời nói đó phải đúng lúc đúng thời. Một lời nói chân thật, nhưng mình nói không đúng lúc đúng thời thì cũng chưa phải là một lời chân thật ngữ. Một cái lời gọi là chánh ngữ, một lời nói chân chánh, phải đúng lúc đúng thời. Giống như cha mẹ mà dạy con vậy. Đâu phải lúc nào cũng có thể nói con thể này, nói con thể khác, dù cái lời nói của cha mẹ rất đúng. Nhưng mà nếu không đúng lúc thì đứa con sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời của cha mẹ hết cả. Cũng là một cái lời nói đúng với sự thật đó, nhưng mình nói không đúng lúc thì mình chẳng chuyển hóa được ai hết cả, mà rất nhiều khi mình gieo rắc tai họa. Cho nên một cái lời nói gọi là chánh ngữ, lời nói đó phải là lời nói đúng lúc đúng thời. Một cái lời, một yếu tố thứ ba nữa cho cái gọi là chánh ngữ, là cái lời nói đó phải là những lời từ ái, những lời nhu nhuyễn. Phải dùng những cái từ ngữ dịu dàng, chứ không thể dùng những ngôn từ lộ màng, dù mình có nói sự thật chắc nữa. Nhưng mà nói bằng cách miệt thị kẻ khác, và đó là cái điều mà trong cái đoạn này bản kinh Đức Phật đã ân cần nhắc nhở. Đừng bao giờ nói mang cái tính chất đi miệt thị kẻ khác, đi chê bai kẻ khác. Cho nên cái lời nói phải là cái ngôn ngữ nó từ ái. Và chỉ có một cái ngôn ngữ từ ái thì cái lời nói đúng sự thật, nó mới có thể cảm hóa được người khác, nó mới có thể mang lại niềm tin cậy ở nơi người khác. Dù mình nói sự thật chắc nữa, mà lộ màng, ngôn ngữ thô bị tục tằng, một lời nói như vậy không cảm hóa được ai hết cả. Và đó không phải là một cái lời nói chánh ngữ của người đệ tử áo trắng. Cho nên ở trong cái đoạn này Phật có dạy là lời nói không có tính cách miệt thị, phải là như thế. Cái yếu tố thứ tư cho một cái lời nói gọi là chánh ngữ, đó là một lời nói mang lại lợi ích. Mình nói mà không mang lại lợi ích thì chỉ là một lời nói phù phiếm vô ích. Nói để mà truyền thông tin tức, để cung cấp sự hiểu biết, nói để mà cảm hóa một người nào đó mình quý trọng. Nói nó phải mang lại cái lợi ích thực sự. Thầy nói về trò một lời nói mà cái lời nói đó không thực sự đưa tới lợi ích cho trò thì lời nói đó không phải là chánh ngữ. Cha mẹ dạy bảo con cái mà lời nói không đưa tới cái sự lợi ích để cho đứa con nhận chân rõ những cái sai lầm của mình mà sửa đổi, lời nói đó cũng không phải là chánh ngữ. Và cuối cùng, đây là cái điều rất quan trọng Phật dạy trong kinh, một cái lời nói gọi là chân thật ngữ, cái lời nói đó phải là lời nói xuất phát từ tâm từ bi. Mình không phải nói để mà triệt hạ người ta, mình không nói để bêu xấu người ta trước thiên hạ, mình không phải nói để mà thỏa mãn cái tâm hận thù ganh ghét đố kỵ tỳ hiềm của mình. Ai mang cái tâm đó mà nói, lời nói đó dù có đúng sự thật chăng nữa, lời nói đó cũng là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ. Một lời nói chánh ngữ phải là một lời nói xuất phát từ tâm từ bi, vì thương người, vì thương đời mà nói. Nói với tất cả lòng thương của mình. Và tôi tin tưởng một điều rằng, bất cứ một bậc làm cha mẹ nào, bất cứ một đứa con nào thương cha mẹ, bất cứ một người vợ, người chồng nào mà nói với tất cả cái tâm từ bi của mình, lời nói đó sẽ có một cái sức cảm hóa rất to lớn. Nói về tâm từ bi có cái năng lượng để mà cảm hóa con người một cách lớn vô cùng. Lúc nào cũng sống về tâm từ bi, đem tâm từ bi mà nói những lời nói chân thật. Một lời nói như vậy có giá trị biết bao nhiêu. Phải đủ năm yếu tố như vậy thì một cái lời nói mới được gọi là chánh ngữ của người đệ tử Phật. Ở nơi đây Đức Phật dạy mình phải an trụ trong sự thật, mình phải nói lên sự thật, mình phải có niềm vui ở trong việc nói sự thật, và mình không bao giờ nói để miệt thị kẻ khác. Và đó được như vậy thì mình có thể mới có thể chấm dứt sự nói láo từ ở nơi cái gốc rễ của nó, chấm dứt tận gốc cái sự nói láo, tức là chấm dứt từ ngay nơi cái tâm của mình đấy. Mình có thể nói những lời rất ngon ngọt đại bôi, đó không phải là chánh ngữ. Mình có thể nói một sự thật nhưng không xuất phát từ một cái tâm từ bi thì cái lời nói đó cũng không phải là cái lời nói mà Đức Phật đề cập ở nơi đây. Mình phải chấm dứt cái tầng từ đến gốc rễ cái sự nói dối. Và đó chính là cái giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng hãy thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu mình muốn sống hạnh phúc, nếu mình muốn sống an vui, nếu mình muốn sống hạnh phúc cho đời này và cho cả đời sau, nhiều đời sau nữa. Rất nhiều khi ở trong đời, mình coi thường cái lời nói của mình lắm. Mình không bao giờ nghĩ tới cái hậu quả của những lời nói của mình. Có những tin đồn vu vơ, mình tiếp tay để vu khống những điều mà không có thật, khiến cho một kẻ nào đó phải sống với cả một cái nỗi oan ức cùng cực. Cứ tưởng tượng như vậy đi. Tưởng tượng cái nỗi oan ức của một người bị vu khống, bị chụp mũ, bị mà lì, và chính mình đóng góp vào bằng lời nói của mình với cái nỗi oan ức của người đó. Cái gì nó xảy ra quý vị? Mình không chỉ làm cho kẻ đó đau khổ bây giờ, mà mình còn nuôi dưỡng cái oán cừu về kẻ đó. Đâu phải chỉ trong một đời này, mà có thể trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Đó là lý do tại làm thế nào để mình sống an lạc trong hiện tại, để mình sống an lạc ở trong kiếp sau, trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Mình phải chấm dứt cái sự nói dối. Lời nói dối, mình không chỉ gieo rắc cái nghi ngờ, không chỉ làm khổ cho kẻ này kẻ nọ trong hiện tại, mà còn làm kết cái mối oán cừu về kẻ đó trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngày nay đâu phải tự nhiên mình không làm gì ai cả mà kẻ này nói mình thế này, kẻ kia nói mình thế nọ. Oán kết đó mình đã kết từ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Thì ít nhất bây giờ mình hiểu được điều đó, mình hãy chấm dứt ngay cái việc nói những lời không đúng sự thật, nhất là những lời không đúng sự thật mà để gieo rắc cái oán hờn, oan ức cho bất cứ một ai trong cuộc đời này. Những kẻ sống với cái nỗi oan, đau khổ của họ lớn lắm quý vị. Đau khổ của họ mà càng lớn bao nhiêu trong đời này, thì cái sợi dây oán cừu nó càng kết với mình, càng nặng nề như thế ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Hãy cởi bỏ cái sợi dây oán cừu đó đi, bằng cách chấm dứt những lời nói xấu ác, những lời nói không đúng với sự thật. Ai muốn hạnh phúc, hãy để chư thế. Và đó là giới pháp thứ tư mà người Phật tự hộ trì. Và giới pháp thứ năm mà người Phật tử hộ trì, đó là không uống rượu, đó là chấm dứt sự uống rượu, đó là chức trừ tận gốc cái thói quen uống rượu. Ở đây thì không nói tâm niệm uống rượu, bởi vì cái tâm niệm thì nó không uống rượu. Nhưng mà cái thói quen uống rượu, thực sự tất cả chúng ta đây, đâu phải sinh ra là mình uống rượu đâu quý vị. Nhưng mà bởi vì ngày một, ngày hai khi lớn lên trong đời, giao tiếp bạn bè, vui chơi thế này thế nọ, mình uống một chén rượu đầu tiên, rồi cứ như vậy, mình tiếp tục uống, và cuối cùng mình trở thành một tay bờm rượu không biết lúc nào. Khi đó, cái nghiệp uống rượu nó đã đeo đẳng lấy mình rồi. Cái chữ thói quen là gì thưa quý vị? Đó là cái mà nó tích lũy lâu ngày. Và đó chính là một trong những cái nghĩa của cái chữ mà trong nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là như thế. Nghiệp là một thứ thói quen. Mình nói láo, và rồi cứ chồng chất ngày một, ngày hai mình nói láo. Cuối cùng mình sống với cái nghiệp nói láo. Mình uống rượu, mình dùng xì ke ma túy, nó cũng là như thế. Nó trở thành một thứ thói quen mà mình dứt bỏ không được. Cho nên mình phải chấm dứt cái thói quen uống rượu, có nghĩa là chấm dứt cái nghiệp uống rượu này đi. Mà tại sao phải chấm dứt? Mình có thể nghĩ rằng uống rượu có hại ai đâu, cùng lắm thì hại cho cái cơ thể của mình, còn đâu hại ai. Không, hại nhiều chứ quý vị. Cứ tưởng tượng một người chồng đêm ngày say sưa như vậy, vợ nào không khổ, con nào không khổ vì một người chồng người cha rượu chè đêm ngày bê bết. Nhưng mà cái chính của cái chuyện uống rượu không chỉ làm khổ vợ khổ con. Cái chính của uống rượu là bởi vì rượu nó làm cuồng loạn cái tâm trí của mình đi. Nó không còn cho mình cái tâm thái bình yên an ổn nữa. Biết bao nhiêu kẻ trên đời này vốn là hiền lành, vốn là tử tế lắm, nhưng mà rồi chỉ cần rượu vào lời ra đưa tới những gây gỗ ẩu đả, và cuối cùng rất dễ dàng trở thành hung thủ giết người không khác. Từng có một câu chuyện của Phật giáo Tây Tạng kể như thế này. Có một người tới nói với một cái người Phật tử kia rằng, ở trong cái năm giới mà anh đã phát nguyện thọ trì, tôi cho anh lựa chọn để phàm một giới nào thôi, thì tôi sẽ ban tặng cho anh cái này, cái nọ, cái kia. Thì cái anh đó anh suy nghĩ, sát sanh, mình đệ tử Phật làm sao mình có thể giết người, tuyệt đối không. Đi trộm cướp, mình đệ tử của Phật làm sao có thể đi ăn trộm ăn cướp của người ta, nhất quyết không. Tà dâm, mình đệ tử của Phật làm sao mình có thể đi cướp vợ cướp chồng của người khác, cũng nhất quyết không. Nói láo, anh cũng nghĩ rằng mình là đệ tử của Phật, Phật là đấng chân thật, đạo Phật là đạo như thật, làm sao mình có thể trở thành một kẻ nói láo mà ở trong hàng ngũ đệ tử của Phật được. Cho nên cuối cùng anh nghĩ như vậy, anh chọn thôi, tôi sẵn sàng phạm cái giới uống rượu, bởi vì anh nghĩ rằng mình uống rượu vào mình không hại ai hết cả. Anh chấp nhận đánh trả giá bằng cách vi phạm cái giới uống rượu này, và anh bắt đầu uống. Nhưng uống vào rồi anh bắt đầu say, say cho đến cái chỗ mà cuối cùng ngất ngưỡng như vậy, anh đi qua trên con đường, anh vào trong vườn nhà người ta, anh bắt gà anh giết, rồi người vợ ra la mắng, người vợ của cái gia đình đó ra la mắng anh đè xuống để anh hãm hiếp người vợ đó. Và như thế là anh phàm cả sát sanh, anh phàm cả trộm cắp, anh phàm luôn cả cái tà dâm, anh phàm luôn cả cái nói dối. Cho nên uống rượu từ nó không phải là tội lỗi, bởi vì nó không làm hại ai. Nhưng nó là cái cội nguồn cho những hành động tội lỗi xấu ác. Và chính vì vậy, mình phải chấm dứt tận gốc sự uống rượu, như Đức Phật dạy ở trong cái kinh này đây. một người đệ tử áo trắng muốn sống hạnh phúc trong đời hiện tại này, muốn sống hạnh phúc ở ngày mai, muốn sống hạnh phúc không phải đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong nhiều đời nhiều kiếp về sau, người đó phải thực hiện năm giới pháp này, giữ gìn năm giới pháp này, sống và hành động theo năm giới pháp như thế này để có hạnh phúc, để được an vui. Hạnh phúc an vui không phải cứ cầu xin mà có đó quý vị. Bởi vì làm sao mình có thể cầu hạnh phúc an vui khi chính mình lúc nào cũng gieo rắc những cái hạt mầm của đau khổ trong đời sống của mình. Kinh Phật từng kể một cái chuyện, có người tới cầu Phật hỏi Phật có cái phép nào để cho cái người này được hạnh phúc an vui. Một kẻ làm ác mà mong muốn hạnh phúc, muốn an vui thì làm sao để có hạnh phúc an vui? Phật rất đơn giản, dẫn cái người đó đi ra bờ sông. Chỉ một cái cục đá đang ở dưới sông đó, bảo rằng bây giờ có thể nào mời hết tất cả bao nhiêu tu sĩ Bà La Môn đến để mà cầu nguyện cho cái cục đá này nổi lên được không? Người đó bảo dạ không, không làm sao, dù có hàng ngàn hàng vạn người cầu nguyện mà cục đá có thể nổi lên sông được. Thì Đức Phật cũng bảo như vậy, không thể nào cứ làm ác rồi cứ cầu nguyện để cho mình hết khổ mà được vui. Không có cái cầu an nào tốt hơn, đẹp hơn bằng cái việc là mình bỏ các điều ác, làm các việc lành. Và ở đây là sống cuộc đời theo năm giới. Mình sống cuộc đời theo năm giới, rồi bỏ mặc cho nhân quả từ nó này diễn tiến, không sao hết cả. Hạnh phúc an lạc chính nằm ở cái chỗ đó. Việc ác đừng làm, gieo khổ cho ai đừng gây. Và như thế đó mình sống, làm hết tất cả những gì mình có thể làm cho đời mình tươi sáng, cho an vui hạnh phúc đến với tất cả mọi người chung quanh. Còn rồi cái gì đến, cái gì đi, để cho nhân quả từ nó vận hành. Ai là người sống được như vậy? Người đó không cần cầu an mà tất cả mọi điều vẫn an được. Không chỉ an trong đời này, trong kiếp này, mà còn an ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Mong rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có được cái sự an lành chân thật từ ở đến một cuộc sống chân thật theo năm giới pháp của Phật như vậy. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.